Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Phường Hoàng Văn Thụ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là ngày hội được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thực hiện điểm. Thành phố Thái Nguyên tặng quà các đối tượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và xã Quyết Thắng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự ngày hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp giữa công an phường, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoàng Văn Thụ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được phát động và thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, phường quản lý 38 camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng 31 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, 12 mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó có 36 tin phạm pháp hình sự. Công an phường lập hồ sơ, giải quyết, chuyển cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Ban bảo vệ dân phố, đội công tác xã hội tình nguyện phường đã chủ động phối hợp công an phường bắt 28 vụ, 29 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đưa 16 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 14 người vào cơ sở cai nghiện tự nguyện của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Hoàng Văn Thụ. Đồng chí khẳng định, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị:
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, thì tôi cũng kính đề nghị cấp ủy và chính quyền cũng như toàn thể người dân trong phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và toàn thể thành phố Thái Nguyên nói chung, tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ như sau: cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý điều hành của chính quyền, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cũng như là triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải coi đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết chiến lược nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường cũng đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 8 tháng 8, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 17 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian một tháng học tập, 56 học viên của lớp được nghiên cứu 18 chuyên đề về các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về đường lối của Đảng. Trong mỗi chuyên đề, các giảng viên đã lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác của học viên, nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến trong hành động, xác định được vai trò trách nhiệm của bản thân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khóa học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, không ngừng học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương, đơn vị, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị khóa 17 năm 2023, trong đó 20 đồng chí xếp loại giỏi đạt 35,7%, loại khá 36 đồng chí đạt 64,3%. Ngày 8 tháng 8, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên. Tại kỳ họp, trên cơ sở chủ trương sắp xếp cán bộ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, Hội đồng Nhân dân phường đã giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Ngọc Tú, cán bộ Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Chùa Hang khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 8 đã tín nhiệm bầu ông Bùi Ngọc Tú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc củng cố kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phường, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao mọi mặt đời sống người dân. Đồng chí mong tập thể Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trí tuệ, chủ động sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 10 đã đề ra. Đồng chí cũng chúc mừng đồng chí tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ phát huy năng lực bản thân, tăng cường sức mạnh đoàn kết, nỗ lực không ngừng cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Căn cứ kế hoạch số 175 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch số 93 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Tổ công tác triển khai đề án 06 CP và Ủy ban Nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để triển khai hiệu quả mô hình 14, truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước và mô hình 15, truyền thông chính sách qua các hệ thống, phương tiện thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị nắm rõ mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ và kết quả việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Công an thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của đề án 06 trên địa bàn thành phố. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn các đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án 06. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã đánh giá hiệu quả truyền thông, đánh giá tác động để đề xuất phương án triển khai hiệu quả. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cổng thông tin điện tử, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thường xuyên cập nhật các tin bài về việc triển khai đề án 06 trên địa bàn thành phố, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền trên màn hình LED. Đảng ủy các phường xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường xã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện đề án 06 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, pano áp phích, tuyên truyền lưu động, lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị cấp xã và xóm, tổ dân phố. Tuyên truyền sâu rộng để nhân dân cài đặt ứng dụng định danh quốc gia trên thiết bị di động VNEID. Tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đề án 06 thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2023, ngày 9 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và xã Quyết Thắng. đoàn đã đến thăm gia đình ông Đặng Văn Long tại tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, là đối tượng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị bệnh hiểm nghèo, và đại diện gia đình bà Phạm Thị Nụ tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, là đối tượng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Tại các gia đình, sau khi chia sẻ với những khó khăn mà các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin đang phải gánh chịu, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, đoàn đã tặng quà các gia đình mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Được biết trong dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng 4 suất quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 2 cá nhân bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 12 triệu đồng, đồng thời trao 36 suất quà cho các hội viên da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các chi hội cơ sở với tổng số tiền gần 16 triệu đồng. Chiều ngày 8 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh ra mắt mô hình tự quản thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại chi hội phụ nữ số 4. Mô hình tự quản thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn bao gồm 140 thành viên là hội viên phụ nữ của chi hội. Mô hình được trang bị ban đầu 12 thùng đựng rác, đặt ở những vị trí phù hợp dọc theo ngõ 845, ngõ 719 của tổ dân phố, phục vụ cho việc thu gom rác thải hữu cơ của trên 300 hộ gia đình trong tổ. Được biết, tại các khu dân cư trên địa bàn phường Quang Vinh nói chung và tổ dân phố 4 nói riêng, rác thải chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ phát sinh từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh. Hiện tượng rác chưa phân loại, rác được treo, đặt bên đường chờ thu gom đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Chi hội Phụ nữ tổ 4 đã tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và phong trào phòng chống rác thải nhựa trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2023. Ngày 8 tháng 8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị BTT, sinh năm 1987, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Căn cứ điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, chị T đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trước đó, vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 31 tháng 7 năm 2023, gia đình chị T di chuyển từ Đại Từ về thành phố Thái Nguyên. Đến khu vực đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên, chồng chị T điều khiển xe ô tô vi phạm tốc độ quy định, bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên dừng xe xử lý. Lúc này, chị T sử dụng điện thoại di động và tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải bài viết có hình ảnh cảnh sát giao thông đang xử lý vi phạm và có những lời bình luận xúc phạm, không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các đồng chí cảnh sát giao thông. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, chị T đã thừa nhận ra hành vi sai phạm của mình. Chị T cũng kịp thời gỡ bỏ nội dung đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Quý vị và các bạn thân mến, từ người già đến trẻ con trong tổ, ai cũng quý bà Nhinh. Bà mà nghỉ, chắc khó tìm được người làm tốt hơn bà. Đó là những gì tôi nghe người dân ở tổ dân phố 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nhận xét về bà Nguyễn Quỳnh Nhinh, chi ủy viên chi bộ 2, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tổ dân phố 2. Ở độ tuổi gần 70 như bà Nhinh, vẫn có tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu. Không kể nhiều về mình, bà Nhinh dẫn chúng tôi đi tham quan những thành quả của người dân trong tổ khi thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Đó là 200 mét đường hoa, một vườn thuốc nam, vườn cây ăn quả và cây cảnh với số lượng trên 100 cây, vườn keo 500 cây, được chăm sóc cẩn thận, có tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng. Bà Nhinh cười nói, vườn hoa thuốc nam, cây cảnh này trước kia vốn là hố sâu sinh lầy, bẩn bụi. Để tạo không gian xanh trong khu dân cư, hơn 2 năm trước, tôi đã vận động người dân và các doanh nghiệp cùng một số nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để san gạt đất, tạo thành bãi bằng phẳng. Có đất rồi, tôi lại hô hào bà con, người mang cây, người mang hoa, người góp công sức trồng, chăm sóc, tạo cảnh quan của tổ ngày càng sạch đẹp, giữ gìn môi trường. Chúng tôi cùng bà Nhinh đến thăm gia đình bà Vũ Thị Hồng, sinh năm 1956, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở tổ. Bà Nhinh kể, chồng bà Hồng mất đã lâu, con bà ốm đau bệnh tật, ở cùng gia đình con trai, nhưng thần kinh không được bình thường, nên cuộc sống của bà rất vất vả. Để giúp đỡ gia đình bà Hồng, ngoài các phần quà nhân dịp lễ Tết của tập thể, bà Nhinh nghĩ phải có giải pháp lâu dài để hỗ trợ bà Hồng vơi bớt khó khăn. Vậy là ý tưởng ngôi nhà xanh ra đời được thực hiện hiệu quả 5-6 năm nay. Ngôi nhà xanh chính là căn nhà nhỏ được lắp ghép bằng tôn, chỉ rộng vài mét vuông, đặt ở đường vào khu dân cư. Theo đó, mỗi người dân trong tổ khi có vỏ nhựa, lon chai, lắp, giấy bỏ, phế liệu sẽ mang ra để vào ngôi nhà xanh. Khi kiểm tra hàng tuần, tháng, thấy nhà phế liệu đầy, bà Nhinh lại cho người mở khóa để bà Hồng mang đi bán. Số tiền mỗi lần bán phế liệu từ ngôi nhà xanh chỉ vài chục, vài trăm nghìn đồng, song là sự quan tâm, hỗ trợ của người dân trong tổ dành cho bà Hồng. Cũng từ khi có mô hình ngôi nhà xanh, mọi người ở tổ cũng có ý thức không vứt các vỏ nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt ra môi trường. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hồng rơm rớm nước mắt. Tôi tuổi cao, thường xuyên đau ốm, lại nặng gánh con cháu, nên được bà Nhinh và bà con lối xóm đùm bọc, cưng mang, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Bà Nguyễn Quỳnh Nhinh sinh năm 1955, trước công tác ở nhà máy cán thép Gia Sàng. Sau khi về nghỉ chế độ từ năm 2010, bà luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động ở khu dân cư. Thời gian qua, bà luôn là đảng viên gương mẫu cùng tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ và các đoàn thể của tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bà cũng là thuyền trưởng ở khu dân cư và phường trong việc thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Bà Nguyễn Thị Hát, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 2 nhận xét: "Có bà Nhinh, mọi phong trào của chúng tôi đều tốt. Bà ấy hết lòng vì việc chung, ai cũng yêu mến, kính trọng." Không chỉ hoạt động ở tổ dân phố, bà Nhinh có lẽ là người đang giữ nhiều chức vụ nhất phường khi tham gia Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Ở vai trò nào, bà Nhinh cũng phát huy hiệu quả công việc. Mọi người luôn thấy ở người phụ nữ gần 70 tuổi tràn đầy năng lượng tích cực, sự nhiệt tình trách nhiệm với các hoạt động. Phương châm của bà Nhinh trong công việc là nói đi đôi với làm, đảng viên phải gương mẫu đầu tàu và việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tiếp xúc với bà Nhinh, chúng tôi cảm nhận được sự cần mẫn, trách nhiệm, hết mình với công việc của tập thể. Luôn gương mẫu đi trước, làm trước trong các hoạt động của cộng đồng là lý do bà Nhinh được dân tin, dân quý, dân yêu. Với những thành tích trong nhiều năm công tác ở khu dân cư, bà Nhinh đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương. Mới đây, bà được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, được tỉnh ủy, thành ủy biểu dương, khen thưởng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm cố ý gây thương tích, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 0 giờ 20 phút ngày 6 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra cơ sở kinh doanh Celsius thuộc tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên do Đàm Quang Trung, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên làm chủ, phát hiện hai bình kim loại hình trụ màu xanh. Tại một đầu có van nghi bên trong chứa khí N2O, khí cười. Tại thời điểm kiểm tra, Đàm Quang Trung không có mặt. Đại diện cơ sở kinh doanh là Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Công an thành phố đã niêm phong tạm giữ hai bình kim loại trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 10 giờ 45 phút ngày 7 tháng 8 năm 2023, tại tổ 3, phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Ngô Quang Học, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại xóm Hạnh Phúc, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. vật chứng thu giữ 0,151 gram heroin. Công an thành phố ra quyết định tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 37 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vi phạm, thu 8,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó có 2 cơ sở bằng 7 triệu đồng. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 14 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,215 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an các phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 108 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 39 xe mô tô, xe gắn máy và 67 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 38 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 34 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 131 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 419 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 125 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 15 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Nội dung công điện như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gửi các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 03 CDUBNG ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, nhất là các khu vực đã xảy ra sạt lở. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt. Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du hồ thủy lợi xung yếu, chỉ đạo bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn quản lý như Công ty Than Khánh Hòa, xã Phúc Hà, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Việt, Mỏ sắt Tiến Bộ, xã Linh Sơn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người bị nạn, hộ mất nhà cửa, hộ nghèo, hộ khó khăn. 2. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tổ chức theo dõi sát tình hình bão, mưa lớn, kịp thời tiếp nhận và phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đến các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó có hiệu quả. 3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, ra soát chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các phường xã, ứng phó với các tình huống thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu. Công an thành phố bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 4. Phòng Quản lý Đô thị thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng để hạn chế xảy ra sự cố sạt lở, sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại các đô thị, khu dân cư khi có mưa lớn. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 6. Các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ được giao sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại, nếu có, về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố trước 16 giờ hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn.
Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.